Bangkok ngày 1 tháng 5 năm 1988. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày Chủ nhật. Chủ nhật tức là ngày chung thiền của chúng ta khắp năm châu. Những người hiếu tu, thích đạo thì đồng có cơ hội ngộ nhau trong giây phút thiêng liêng tu thiền. Hôm nay có sự hiện diện của tôi tại Bangkok. Không biết lấy gì làm vui hay là lưu lại một kỷ niệm khi tôi đến đây. Cho nên tôi bỏ công nói ra vài lời trong bằng cách trên này. Chúng ta có duyên lành mới có dịp tái ngộ hàng năm, cũng là sự khuyến khích để đưa đẩy tâm linh chúng ta hướng thượng và càng ngày càng thấy rõ con đường tu học hơn. Tu để làm gì? Thưa các bạn, nếu chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ biết ăn chơi phung phí nguyên năng của Thượng Đế, tranh cãi, tranh chấp, tiêu hao tâm lẫn thân của chúng ta trong tình dục, thì đâu còn giá trị của con người. Ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng lớn, càng thấy rõ chiều sâu của tâm linh, chính mình phải tự tập và tự tiến, mới tìm ra vị trí sẵn có của chính mình, nằm hẳn trong vũ trụ ở nơi nào. Như tôi đã thường nói, nhân thân đang đắc, pháp đang ngộ. Cái thân của chúng ta không phải dễ gì đó, xác này không phải dễ gì đó. Tuy cha mẹ sinh ra, nhưng mà không phải ý muốn của cha mẹ có thể tạo thành. Nó cấu trúc từ siêu nhiên sắp đặt bởi Thượng Đế, mà ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được ngự trong thể xác này để học hỏi và tiến hóa. Trong một thể xác tinh vi, hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, trong cái gì ngoài cả nắng, ngoài cả gì trong cảm thức. Rõ ràng nếu đối với người tu thanh tịnh thì thấy rõ, chuyển thiên địa là người, và vũ trụ là người, người là vũ trụ. Càng ngày càng nới rộng tâm thức, sự hòa cảm nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã giúp đỡ cho chúng ta hít thở không ngừng nghỉ, trao đổi học hỏi trong mọi việc làm, mọi ý tưởng đã đều đang dạy dỗ và nâng cao trình độ kiến thức sẵn có của chúng ta. Bất cứ khía cạnh nào đều được học hỏi trong chu trình chuyển hóa rất rõ rệt. Nhưng người đời thiếu thanh tịnh, hướng ngoại, đâm ra chán chê điều này, chán chê điều nọ, rồi tóm thâu những ngoại cảnh thị phi, rồi tự mình thị phi, đè nén tâm thức mà không hay, tạo lỗi lầm, tự hại lấy mình mà không biết, say mê về tiền tài đại thế, tưởng đâu khả năng của chúng ta là vô cùng, có thể giết tất cả để trở về sung sướng hạnh phúc. Nhưng mà hàng hồi hoạt động bao nhiêu lần, tranh chấp bao nhiêu kỳ, thay đổi bao nhiêu lần, nhưng mà rốt cuộc không có cách nào tự cứu được. Thậm chí đàn ông hay đàn bà tại thế theo chiều hướng văn minh sửa sắc đẹp đủ chuyện hết, sửa bên bề ngoài mà thôi, ước mong đem lại cái đẹp, mà ai hưởng đây, ai là người bị thiệt thòi đây cũng không hiểu. Cắt chỗ này, xen chỗ nọ, mất tự nhiên. Đó là mất luật. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, mặt mày tay chân của các bạn là, hoặc khô ấp khô thần kinh của cô, các bạn là một bộ luật. Mà ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó đậm bên trong. Thì cái bộ luật đó bị sửa hư và không tiến triển được. Cái nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiến, đó là sửa sắc đẹp trở về siêu nhiên. Nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải mà đã sửa lầm, cái sự trần trượt, dẹp bỏ những sự sân si, thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về với chân tâm. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn sai lầm và biết sửa, thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch tốt đẹp. Đó là cái đẹp siêu nhiên, đẹp của trời ban, đẹp đó vô cùng giá trị, tùy duyên thực hành khai triển tâm linh. Còn cái đẹp tạm bỡ tại thế gian này, nó phải tiêu hao, đụng chạm tới khối thần kinh của thể xác. Tuy các bạn sửa bên ngoài, nhưng mà bên trong lại bị hư, bị hao, và không hay. Cho nên nhiều người đã gặt hái được những cái bệnh như là căng xe, không thể trị được, cũng vì lạm dụng quá chất quá nhiều và làm cho nó hư hao nội tạng mà không biết. Tưởng mình là đẹp, tưởng mình là tốt, càng ngày càng khoe cái đẹp của mình, rồi hành trong cái dục tính, tiêu hao thế xác, lụng bạo đi thần thức, quên căn bản vốn liếng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải xét kỹ lại, do đó ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, ai là người cấu tạo chúng ta. Hiện tại các bạn làm ăn có tiền, các bạn có thể thách thức cả thế giới, ai có thể chế các bạn ra được? Dù bạc tỷ đi nữa không có thể chế các bạn. Các bạn hiểu được giá trị và vị trí của bạn thì các bạn thích sống về siêu nhiên hơn. Siêu nhiên là các bạn cứ để phát triển về tâm linh. Tâm linh các bạn vô cùng hướng thượng, giải tỏa sự phiền muộn, đó là sự cao đẹp. Sự cao đẹp vô cùng giá trị. Các bạn thấy rằng bạn tu xấu, chừng nào tôi mới làm thật tiên thánh Phật được? Không phải là tâm các bạn xấu, các bạn không bao giờ làm được thật tiên thánh Phật. Mà tâm các bạn tốt thì tướng các bạn phải thay đổi. Đó, tướng do tâm phát. Mà tâm các bạn tốt, các bạn vị tha, các bạn cứu đời, các bạn yêu thương tất cả muôn loài vạn vật, thì mặt mày tay chân của các bạn phải thay đổi tốt đẹp. Cho nên tại sao ở thế gian lại có pháp tu? Pháp tu để làm gì? Để xây dựng cho con người trở nên thanh nhẹ, cởi mở và tốt đẹp, xinh tươi. Cho nên những vị Phật đâu có quá chắc bạc, những vị Phật đâu có tiền bạc để sửa sắc đẹp, những vị Phật đâu có sự giúp đỡ của bà con. Khi người tu trong thanh tịnh, ở trong rừng già tu học, chắc là mặt mày sẽ méo mó hết. Nhưng mà không bạn, những người đã tu thành đạo rồi, các bạn thấy được tướng tốt của họ thể hiện ra 36 tướng tốt. Từ cái xấu xí này, họ dứt khoát và họ tiến tới cao đẹp kia. Thì từ đó nó sẽ thay đổi lần lần, từ tướng này tới tướng nọ, tâm thanh tịnh cởi mở, thì mặt mày họ sẽ sáng suốt và phát quang ra. Hiện tại các bạn đang thực thi cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp này, là chỉ rõ là tự tu tự tiến, tự khai tâm thức, dẹp bỏ sự động loạn trong khối óc, dẹp bỏ sự ô trược trong nội tạng bằng một cái phương pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, lấy cái nguyên khí tròn trịa của cả càn khôn vũ trụ để xây dựng tướng diện mình trở nên tròn trịa tốt đẹp và cởi mở sinh tươi. Tiến trong đà tiến quang minh tốt đẹp, chính mình phải tiến ngò mới đến. Nếu chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta đến được? Nhiều người ước nguyện cầu xin được giải nghiệp tâm, được lên thiên đàng, tránh cảnh địa ngục, nhưng mà nào có chịu làm cho chính họ, làm sao họ đi được? Cho nên bây giờ chúng ta thực hành là tự làm cho chính mình, sửa đi những cái bản chất xấu xa, hy sinh những cái tánh hư tật xấu tham lam hàng ngày chúng ta đã ôm. Bây giờ chúng ta đành dứt bỏ nó và tiến lên trong chỗ sáng suốt tận độ chúng sanh. Từ ô trược vượt lên đến chỗ thanh nhẹ mới có cơ hội học hỏi. Những ý chí đó là vô cùng, mới xác nhận được cái phần hồn con người của con người là bất diệt. Cho nên các bạn càng tu càng đạt được sự quân bình, càng tu càng mở mở, cởi mở càng nhìn ra biển, nhìn ra sông, nhìn ra núi, nhìn ra mây, nhìn ra bầu trời thế giới đều có trật tự mà chúng ta không có trật tự. Biển cả kia sóng đang nhồ, bạn thấy nó mất trật tự ư? Không, là trong trật tự đang làm. Biển cả kia im lìm thanh tịnh, nó đang lệ thuộc ư? Không, nó đang làm việc trong trật tự. Núi kia đang vung bồi giữ định lực qua hoa xanh xanh, giữ nước cho cây, đó là nó cũng đang làm việc trong thanh tịnh. Bây giờ nhìn lại bạn, bạn làm gì đấy? Bạn cũng đang làm việc trong thanh tịnh, mà bạn không biết giá trị của thanh tịnh thì đâm ra động loạn. Khi các bạn hướng về nội tâm, các bạn thấy rằng nhiệm vụ của các bạn cũng không khác biển cả, không khác tình thương của trời đất, sanh trụ hoại diệt, qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ, và tận độ chúng sanh. Lấy gì tận độ chúng sanh? Cái miệng các bạn có chút xíu mà mỗi ngày các bạn cũng phải ăn, phải đem vô, phải nuốt, phải làm việc. Từ cái có biến tới cái không, từ cái không đi tới chỗ sáng suốt. Ngày nào các bạn đã ăn cái hạnh hy sinh của bạn linh vô trong nội tâm, nội tạng của bạn, các bạn ý thức được giá trị vô cùng của vũ trụ, và cho các bạn có cơ hội ấm nó để tiến qua học hỏi trong chương trình đã sắp đặt. Tùy theo khả năng của các bạn. Các bạn ăn nhiều làm việc nhiều, ăn ít làm việc ít. Rốt cuộc rồi ra đi các bạn thấy rằng tôi chán rồi, trường đời tôi sợ rồi, sanh lão bệnh tử định luật tôi thấy rõ rồi. Hàng ngày cái miệng tôi chút xíu mà giết biết bao nhiêu con thú, giết bao nhiêu sanh linh, ác ôn vô cùng. Ngày hôm nay tôi mới thấy cái ác của tôi. Trước kia ai nói tôi ác, tôi biện hộ cho tôi và tôi đánh đổ cái ác. Nhưng mà tâm tôi vẫn ăn. Nếu tôi không có ăn, không có sống, mà cái ăn đó là cái ác, mà từ cái ác đó mà các bạn sống hẳn với ác và quán thông cái ác, thì cái ác đó còn với các bạn, không còn nữa. Khi các bạn quán thông thì các bạn đang làm việc trong định luật qua qua sanh sanh của Thượng Đế ân ban cho bạn có một cơ hội cảm thông vạn linh, sanh trụ hoại diệt trong cái cơ năng tiểu thiên địa của bạn rất nhỏ với cặp mắt đời, nhưng mà tâm với tâm đạo thì cái tiểu thiên địa này rất lớn, tương đồng với cả vũ trụ. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, các bạn mặc sức là ngáo du trong thắng cảnh tốt đẹp của trời đất đàn ta, biết bao nhiêu màu sắc nguy ngon hoa ngoạn mục trong tâm thức các bạn, thể hiện cái luật quân bình để các bạn tu tiên cởi mở đi trong thực chất. Cho nên nhiều người tu tham thiền đến nhập định rồi không muốn tham gia một việc gì, chỉ muốn êm lềm để học hỏi về tâm thức. và muốn sao sớm bỏ xác này để trở về bên kia chung sống với huynh đệ tỷ muội, yêu thật là yêu thương, thật là xây dựng cho nhau mới thấy cảnh vàng. Tại sao thế gian không có làm điều đó được? Thưa vì sự tranh chấp, vì tâm tối và không thấy rõ cái giá trị của chính họ. Nếu mỗi người hiểu được cái giá trị của chính họ là vô cùng và có quyền tận hưởng nguyên năng của trời đất thì không có ai dạy gì mà không tu. Mà ngộ khi mà mọi người ngộ được cái phương pháp tu rồi, nắm được phương pháp, thấy rõ ta là người có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Ta phải dày công tu học để ảnh hưởng người khác và người khác sẽ đồng ý với chúng ta. Vì con đường cứu cánh cuối cùng là phải tu mới trả hết nợ tại trần gian. Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn có thể trả hết nợ các bạn đã và đang tu từ nhiều kiếp rồi. Quyết đệ tí mũi tương ngộ chung căn nhà nhưng mà không nhìn mặt nhau vì ô trượt, vì đẫm loạn và không biết cái duyên kiếp từ thiện kiếp đã đến bao lâu. Chung sống ngày trong quả địa cầu ngày nay mới tái ngộ bằng xương bằng thịt nhưng mà cũng không nhìn nhau trong sự thật. Chỉ có người tu thấy được mà cũng chả dám nói với người phạm, chỉ do thanh tịnh để tu mà thôi. Khuyên khích mọi người phải tu để đập thích rồi lúc ấy sức là nhìn nhau mọi chuyện trong sự thấm thía thấm thúy huynh đệ tỷ muội thương yêu trong quả địa cầu. Có một chữ yêu không mà tất cả tôn giáo tới ngày nay thực hiện chưa được. Yêu vô cùng chấm động, yêu trong cởi mở, yêu trong cái thương nhớ vô cùng, cũng như trời Phật đã và đang thương nhớ và chờ đợi chúng ta. Làm gì có trời Phật? Trời Phật quá cơn thảo đạo đau khổ buồn tủi đủ thứ khía cạnh đã học hỏi ngày nay mới được bừng sáng ra ở bên trên, mới chiêu cho những người tâm tối như chúng ta để biết cơ hội để tự đi tự nhiên giác phần tranh chấp, thể hiện tâm linh của cải đời đời bất diệt thượng tận thượng tôi vô cùng. Cho nên con người tu không biết nói gì hết, chỉ học nhịn nhục. Chỉ có nhịn nhục mới thấy rõ đường đi, thiếu nhịn nhục làm sao thấy rõ đường đi. Vì cái của bạn biết, bạn không có thể nói cho người khác được. Thì các bạn chỉ biết nhịn nhục để lo tu học thăng hoa. Đời lãnh đạo thấy cảnh thanh sạch ở bên trên là đã giải thoát. Ta còn trần trượt lê lết ở trần gian, không hiểu cái đường lối giải thoát nằm ở đâu, đi bằng đường nào, xuất bằng nơi nào mức kiện toàn mức tiên. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp pháp ly vô vi pháp quyền vi phật pháp mở bồ đề hải thông và lập lại trật tự khối thần kinh khối óc của chúng ta, làm pháp luân thường chuyển cũng lập lại trật tự khối thần kinh nó nằm ngay trong bản thể của chúng ta và chúng ta bằng lòng lập lại trật tự sống trong sự yêu thương cởi mở từ trên đến dưới, từ dưới đến trên chỉ quy một mà thôi. Lúc đó tràn đầy những quy bao. Cho nên các bạn đã bỏ công cũng như là tìm hiểu cái phương pháp pháp y vô vi khoa học, nhưng mà phương pháp này là phương pháp của bạn. Bạn thực hành cứ trực lưu thanh thì các bạn sẽ gặp hai được những gì của trời Phật đã ban hành cho bạn. Bạn sẽ là thật sự được trở về nhà của bạn, sống chung hòa bình với tất cả trời Phật. Sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự, không sống trong sự mờ ảo cầu xin nữa. khác hẳn. Khác hẳn lúc xa xưa. Khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một đời sống khác hẳn. Hoàn toàn khác hẳn. Mà cái đời sống đó là đời sống của bạn từ xa xưa. Và bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn. Ngày nay gặt hái sự động loạn khổ buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh là con đường cũ mà thôi. Thì các bạn thích giác mới thấy rõ là trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thịnh, đi đây đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thu, cây cỏ đủ thứ. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất này, chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng, làm sao giải quyết đây? Mong được có một cái pháp. Nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi, các bạn nửa tu nửa bỏ. Trong ban tin ban nghi, vì ca tánh tâm tối lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho nên nó lúc nó tin, lúc nó nghi. Nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đích, trở về với căn bản của nó. Mình nhìn nhận cái tội trạng của nó đã làm tại thế gian. Chưa tròn. Làm một nghiêm phụ chưa tròn nghiêm phụ. Làm một hiền thế chưa tròn một hiền thế. Làm một hiền mẫu chưa tròn một hiền mẫu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình nên nhịn nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng. Xác này là tạm, dù cái chết cứ đưa đến cũng là học hỏi mà thôi. Rồi cái sống này cũng là chỉ học hỏi mà thôi. Tại sao chúng ta lại thay đổi? Không nên thay đổi. Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng khí, hành đạt, nhất định phải hành đạt. Tất cả những sự giả ảo ở đời không phải việc của chúng ta. Nhiều người khen các bạn đẹp, khen các bạn thông minh, khuyên rủ các bạn. Các bạn không nên cho đó là đúng. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn trong thanh tịnh. Các bạn trở về con đường từ bi thật sự. Thể hiện dân trời Phật, đem lòng thương yêu và tu dục. Cái điều này là bạn đang cứu sống. Kể cả chồng các bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Con các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Vợ các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là luật của càn khôn vũ trụ các bạn phải làm mới đặt. Nếu các bạn chán quá, tôi chán con vợ này, tôi chán bày con này, sống với người nào đấy, rốt cuộc tôi là con người bơ vơ tại trần, không có lối thoát, luôn luôn nuôi cái bản chất tự cao, băng tin băng nghi rồi tự hại lấy chính mình và không bao giờ tiến. Tiếp tới tiến tới một bước rồi lùi ba bước, làm sao cứu mình và cứu họ? Cho nên khổ càng gia tăng khổ. Đâu bao giờ tiến được. Ý chí của các bạn đâu phải tu pháp đi vô vi này, các bạn mới là thật sự tu. Hoàn cảnh là ông sư đó bạn. Bạn nhìn lại bạn, hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn cảnh của bạn, và phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn, thì các bạn không bao giờ bỏ tiến hạ. Không bao giờ phụ bất cứ một người nào. Hoàn cảnh là ân sư, làm sao các bạn dám bổ rồi các bạn đi đâu? Những kỷ niệm đó làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó làm sao các bạn gạt bỏ được? Cho nên các bạn nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng. Khi mà các bạn nuôi dưỡng được cái chân tâm nhịn nhục, trách nhiệm để sống trong cái hoàn cảnh hiện hữu của các bạn, quán thông hoàn cảnh của các bạn, các bạn lại đắc đạo rõ ràng, trở về với sự quân bình của các bạn rồi, không có thiếu thốn bất cứ một khi nào. Nhịn nhục đạt thành thì đầy đủ, tiên Phật thành công cũng nhờ nhịn nhục. Ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này, một ngày tới tối đặt biết bao nhiêu câu hỏi ta, tham, có sân, có si, rồi từ đó chúng ta quan tâm giá trị của ta. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vụ lợi, thiệt thòi đó các bạn mới thấy cái tánh tham của con người. Người nào muốn chung vào vô vi để lợi dụng một địa vị là sai, vì vô vi toàn là những người thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời, qua đạo. Không có tham ô, không có tham dâm, không có muốn thêm bất cứ một cái gì. Chỉ sửa mình tiến qua mà thôi. Hạnh hy sinh tràn đầy, hy sinh cái tâm hư tật xấu để trở về với sự chân giác, rồi mới ngộ chân tâm. Trực chỉ một đường trở về với chân tâm, chân tâm mới thấy cái tâm phàm của mình đang nằm ở đâu, sửa và tiến đồng hành tập vô. Thành ra vô quá ngại, bất chấp giờ giấc, đêm cũng tu, ngày cũng tu, đi cũng tu, nói cũng tu, ăn cũng tu, hỏi vô cùng. Từ bước một, từ giây một, chứ không phải đợi tôi làm cuốn kinh tôi mới tu. Các bạn đang làm việc, đang sửa xe, đang dặn ngon bù lo, các bạn cũng mới thấy rằng nguyên năng của càn khôn vũ trụ đã giáo dục cho các bạn đi tới sự đoàn kết, cởi mở, khai tâm. Một nhiệm vụ nào phải ăn khớp với nhiệm vụ đó, chứ không có thể từ cái này bước qua cái kia được. Cho nên một việc làm ý thức được trong thanh tịnh thì ý nghĩa như nhau, và bằng lòng thực hành cho đúng mức thì việc gì nó cũng trôi chảy và không tự phản lấy lương tâm mình. Nếu các bạn vọng ngữ u ơ hướng ngoại, nhờ trình độ này, nhờ trình độ kia, nhờ trình độ nọ, là các bạn sẽ có một ngày tự phản lấy bạn. Là sao? Chỉ nói chuyện hay của thiên hạ và chuyện mình không bao giờ làm được. Đó là phản lại bạn rồi. Tới tuổi tác nó không có cho phép bạn. Không có cho phép bạn chần chờ nữa. Tới giây phút ra đi là phải đi. Chịu tội là phải chịu tội. Lúc đó các bạn mới thấy các bạn ngu. Ngu ở chỗ nào? Ngu thiếu cỡ mở. Ngu trong sự trăm tâm tối của chính mình, thiếu trí mà muốn người khác phải nghe theo ta thì trật trội. Cho nên ta phải chấp nhận ta đang càng không vũ trụ đã tràn đầy trí tuệ mới là dẫn dắt tâm linh tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta thật sự thiếu trí, chúng ta tu để trở về với nguyên năng cấu trúc trí tuệ sẵn có, hòa hợp với càng không vũ trụ, thì cái lòng vị tha thứ của các bạn sẽ càng ngày càng dày đặc, sáng suốt thành tựu. Thì việc làm của các bạn chỉ có phát triển, không bao giờ tụt lùi. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng chấp nhận, lúc nào cũng thấy rằng hành trình của ta đang đi là phải đi cho đến cùng, không bao giờ chịu tụt lùi. Cho nên nó khởi tâm vô quá ngại, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng học hỏi và để tiến. Phương tiện nào của trời đất cũng đều có giá trị. Chúng ta không nên mở lời chê đám này, đám nọ, chê cái tuổi này, tuổi kia, tuổi nọ. Đó là chính mình đã chê mình vì mình ngu, mình không thấy. Nếu mình sáng suốt, mình không dám mở lời khinh thi hộp cát, nó là đồ dơ bẩn đó các bạn. Các bạn đạp hàng ngày trên chân, nhưng mà rốt cuộc nó là ở trên đầu các bạn. Khi các bạn chết rồi, chỉ có cát phủ lấp đầu bạn thôi chứ không phải. Sự hôi tanh của các bạn chỉ nhờ cát che đậy, chứ không có ai lúc đó đứng ra che đậy sự hôi tanh của cơ thể của các bạn và sự ngu muội của các bạn. Cho nên các bạn đừng có chê đám này, chê đám nọ, nhưng mà các bạn làm sao tự chê bạn, các bạn mới biết. Đó là xây dựng nhịn nhục. Xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mới dám can đảm đứng ra chê mình, sửa mình để học hỏi. Không còn sự ý lại nữa. Nhiều người dám chê mình nhưng mà không sửa mình, cái đó vẫn bị lạc. Sinh hùng, sinh ba, sinh đủ nói sự thật của sự sai lầm của chính mình mà không dám sửa. Tánh nào tật nấy, nói thì hay mà sửa không sửa thì làm sao mà biết. Cái tinh thần ngoan cố nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, rồi xảy ra những chuyện đổ vỡ không phát triển, khổ trong chiền buồn tủi thật sự. Nhiều người thậm chí tự gạt lấy mình đến lúc phải tự tử mà thôi. Cho nên luật trời có, các bạn đừng có chê không có luật trời. Trời rộng mênh mông, không có luật trời đố các bạn tránh khỏi luật trời. Thấy nó rất thưa, nhưng mà ai vượt khỏi rắn cưa lưới trời, không có vượt khỏi được đâu. Các bạn còn cống cao ngạo mạn, chửi trời, chửi Phật, là cái tội tối tâm đó nó sẽ tràn ngập trong tâm thức các bạn, sẽ giam các bạn tại thế. Các bạn đang sống ở địa ngục trần gian, còn bị giam nữa thì thế nào? Lúc đó sự bực bội sẽ gia tăng, sự ngu sững sẽ bành trướng trong cái lý luận, tự sát mà thôi. Không tiến được. Cho nên khổ càng ngày càng khổ thêm. Không thấy rõ được ý của chính mình. Được phước không hưởng phước. Được pháp không hành đúng. Chỉ chuốc lấy tự hại và không bao giờ phát triển được. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa để mở tâm linh. Chìa khóa của chúng ta là hai chữ nhịn nhục. Nếu chìa khóa kia không nhịn nhục, không có đúng vào ổ khóa và mở được. Chìa khóa nhịn nhục, miếng sắt bị dúa, bị mài mới thành ra cái chìa khóa. Thì các bạn đây cũng là miếng sắt mà chịu dúa, chịu mài. Tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả các cửa. Cho nên chúng ta tu ở đời cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bất cứ chuyện gì nắm được cái chìa khóa các bạn nhẹ nhàng làm việc trong trật tự. Và không biết nó không nắm được chìa khóa và không biết giá trị trật tự của chìa khóa, không bao giờ các bạn đi tới được. Chính vốn của các bạn là vốn thanh tịnh. Các bạn không còn được thanh tịnh là các bạn đã mất chìa khóa rồi. Cho nên ngày hôm nay các mượn cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này để dùa mài cái bản chất công cao ngạo mạn của các bạn trở nên một chìa khóa. Lúc đó các bạn mới nắm chìa khóa đi khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào các bạn mở được. Do một kỳ công của các bạn đã tạo thành một chìa khóa tốt đẹp, di thiện tối lạc. Lúc đó các bạn mới thấy rằng đường đi không xa không gần, không rộng không hẹp, bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi đến. Thì đi trong cái tinh thần rõ rệt vô quái ngại, dân thân hy sinh và đạo đức. Ai là người trách nhiệm mở tâm mở trí? Chính ta trách nhiệm mở tâm cho ta. Mà ta không chịu thực hành không bao giờ có điều này. Cho nên chân thiện vui đẹp giữa chúng ta có cơ duyên chung thiện ngày hôm nay và đã hát lên những câu ô hê ô hê yêu 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 thật là yêu thương 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 thật là thương về đây chung sống thương yêu hòa bình về đây chung sống thương yêu hòa bình ô hê ô hê cuộc đời tạm bỡ cho nghe vui buồn mê chấp chẳng về được đâu vui buồn mê chấp chẳng về được đâu ô hê ô hê kỷ nguyên di lạc giải sầu thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình thương yêu tha thứ tiến sâu chân tình ô hê ô hê chẳng còn loạn động bối bê tình thương thanh tịnh hương quê của hồn tình thương thanh tịnh hương quê của hồn ô hê ô hê tự tu tự tiến sanh tồn khai thông khối óc chẳng còn si mê khai thông khối óc chẳng còn si mê ô hê ô hê yêu 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 thật là yêu thương 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 thật là thương về đây chung sống thương yêu hòa bình về đây chung sống thương yêu hòa bình ô oh.